Sanh theo ngài thiện đạo là quán tưởng hình tượng ngài hay niệm A Di Đà. Cái này thì như bữa nay thượng thượng muốn nói cái câu này, có vị đạo hữu nào đó hỏi trước, tức là muốn hỏi là bây giờ thầy nói lòng vòng quá, mấy bữa nay thầy nói lòng vòng thì không vô cái ý chính. Tức là bây giờ muốn tu tịnh độ phải giờ phải mục là mình phải quán tưởng hình tượng ngài, để không phải là ngài thầy thiện đạo mà là Đức A Di Đà hay niệm A Di Đà, tức là hoặc là quán tưởng hoặc là xưng danh. Bây giờ tụi con chúng con rất là bồn chôn muốn nghe cái kết luận mà thầy cứ diễn tuồng gì đâu không. Để vô cái kết luận thì hôm nay là kết luận nè, thì trong cái buổi giảng này thì sẽ thấy tự ý này, thấy không? Bây giờ thầy hỏi trước, mấy hôm nay là 6 buổi giảng thì cái câu hỏi này quý vị là sao? Bây giờ ý của ngài thiền đạo đó là muốn được vãng sanh thì nên quán tưởng, nên niệm Phật. Ai nói là ngài thiền đạo muốn mình quán tưởng đưa tay lên, đó là muốn mình tu quán tưởng phải không? Còn ai nói là ngài thiền đạo muốn mình tu niệm Phật? Cái đó câu thứ ba, khoan. Rồi niệm Phật. Rồi ai muốn là hai thứ? Ủa sao hai người vừa niệm Phật vừa hai thứ là sao? Là sao kì? Ông thì lúc đó phải đứng, lúc đó niệm Phật thì ngừng lại, đưa hai thứ thì đưa tay lên. Nên phải đứng một thuyền chứ đứng hai thuyền nữa. Thầy nghi ngờ mấy vị này quá. Không, thực sự là vậy. Cái bụng ý của ngài thiền đạo thì giờ thầy nói trong kinh đây, dừng đọc kinh đó. Để đọc bình trắng nhanh nhanh để mình hết cái bệnh bảy. Thì cũng sau khi nói là chữ hiếu rồi phải không? Đó là ý chính. Rồi đến phụng thờ sư trưởng. Tôi chỉ đọc cái tựa thôi, quý vị tự về nhà đọc là lấy cái phần ở dưới. Giữ lòng từ bi không giết hại. Rồi tu mười nghiệp lành. Tức là tu mười nghiệp lành là tu thập thiện nghiệp á. Nhưng mà bởi vì cái giới sát nó rất là quan trọng. Trong mười nghiệp lành đã có giới sát rồi. Không sát, không dâm, không đạo, không vọng, rồi không tham, không sân, không si, không ý ngữ, không tưởng thiệt, không nói dối, không nói lời thô ác, thì mười nghiệp lành. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp sát nó rất quan trọng, muốn giảng sinh cực độ cực lạc là phải dứt nghiệp sát, dù gián tiếp mà trực tiếp. Thành ra nếu mình đi mà chỉ như có những cái Phật tử mới đây mới đến, hoặc là những người sơ cơ, hoặc là những người còn chưa có thể ăn chay trường được, nhưng mà mục đích là cố gắng đừng có gây cái nghiệp sát, dù là gián tiếp. Ví dụ mình nói Đức Phật nói cho an tăng tịnh nhục, thực sự là phương tiện thôi chứ không có nhục nào mà tịnh đó. Bởi vì mình có ăn thì nó mới giết. Bây giờ trong tiệm nó bán, nó để mượn gà, phải không? Bây giờ mượn gà, bây giờ mình mua một con, ngày mai thấy ủa sao bán được thêm con nữa, thì nó bán chắc thêm con nữa để cho mình mua. Chứ nếu mình không mua thì nó làm thêm chi con gà, không nói là làm con gà nó điện mình rác. Thành ra mình tăng gia cái sự tiêu thụ thì cái người cung cấp là phải cung cấp nhiều hơn. Còn là mình nói tâm tịnh nhục chỗ nào, thành ra cái đó là cái Đức Phật chỉ vì muốn độ một số ngoại đạo còn quá cái tập khí ăn thịt nó còn quá nặng, thành ra mới nói tâm tịnh nhục. Nhưng thật sự không có nhục nào mà tịnh hết, tất cả loại nhục đều là bất tịnh. Nó tội nghiệp cho mấy trăm ngàn, mấy chục triệu gà tây. Cái đó là cái nghiệp lạ lùng. Mà tự nhiên nó cái lễ, tự nhiên nó bao giết bao nhiêu sinh mạng để cái cung cung để mà người ăn muốn mừng là cái gì không hiểu. Thành năm dĩ nhiên là nếu mà quý vị nào mà chưa ăn chay trường được, hay là có cái duyên mà không thể chay thì được, thì cái đó là Đức Phật không có trời ra gì hết, nhưng mà mình tự mình quán xét, đạo tâm mình càng tăng tiến thì tự nhiên mình thấy mình tương ưng, thì tự nhiên mình cảm thấy những cái đó không quan trọng nữa. Còn giả sử mình chưa bỏ được thì thôi không sao, nhưng mà ăn ít lại chút. Con bà bà nói nha, thưa thầy con ăn chay trường nhưng mà ông xả con ăn ăn mặn, mỗi cần phải nấu thịt cho ông, thì phải nấu bây giờ thì dễ lắm. Thì à, cô với đó ông nó có duyên với nhau không? Thì bây giờ cô làm sao thôi thì chịu khó, khi nấu thịt thì bỏ rau cải vô nhiều chút, bớt thịt lại. Còn giả sử ông phát giác là ông không chịu thì thôi biết làm sao vậy? Thì cái đó mình hy sinh mà, mình đã nói là bây giờ mình đã thương thì mình sẵn sàng vì một chúng sinh mình vào địa ngục, mình Bồ Tát mà, thì đâu có sao đâu. Thì mình tiếp tục mình nghĩ rằng cái tình thương quan trọng, mình hiểu như là Đức Phật không kiểu gì đi tu đi học phải bỏ chồng không phải. Nếu mà mình càng tu đó mình càng thương chồng mình, bởi vì mình là Bồ Tát mà, Bồ Tát mình nói mình nguyện thương chúng sinh phải không? Mình thương chúng sinh, ông chồng mình phải chúng sinh không? Mà chúng sinh đặc biệt lắm kìa, thì nó càng phải thương ổng chứ. Thì nó nói vậy chứ, mà cái gì cũng vậy. Tu là cái tăng trưởng từ bi, đem an lạc cho chúng sinh. Chúng sinh nó càng ngu si, nó càng không có biết đạo pháp thì mình càng kiên nhẫn, đừng có làm cho họ phiền não, đừng làm họ oán hận mình. Như vậy đời sau mình có năng lực mình trở lại mình gặp họ, mình độ đĩa hàng vàng hơn. Chứ còn tự nhiên là đi chùa rồi cái là kết quán với cái người bạn của mình thì đó là một cái lỗi lầm của mình. Đức Phật không bao giờ dễ như vậy đó. Rồi, thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi, rồi phát tâm bồ đề. Ngài Thiền Đạo có dạy quý vị một đoạn này để quý vị ghi lại, quý vị từng mỗi ngày đọc cái câu này mà Ngài Thiền Đạo dạy nè. Xin nguyện thân đồng hư không, tâm trùng pháp giới, cùng tận pháp tánh. Con dùng thân nghiệp, tức là thân là cái thân của mình nè, cúng dường lễ bái, đưa đi rước đến, độ thoát tất cả chúng sinh. Cái thân thì đi thì đưa, mà đến thì rước, tức là mình có tài sao ân cần của chúng sinh. Đối với chúng sinh rất là ân trọng, không bao giờ bạc đãi chúng sanh đó. Chúng sinh đến thì mình rước, chúng sinh đi thì mình đưa. Bởi vì cho nên trong cái kinh Pháp Hoa cũng nói đó, tiên ý vấn tấn, tức là hãy gặp chúng sinh là mình mở lời trước, chào hỏi trước liền, mặc dù đó là người nhỏ hơn mình, mặc dù đó là người kém hơn mình, nhưng mà lúc nào cũng niềm nở, cũng chiêu đãi họ một cách tốt đẹp. Thì nói cái câu này là đi thì đưa, mà đến thì rước, độ thoát tất cả chúng sinh. Đây là thân. Con dùng khẩu nghiệp tán thán tam bảo, giảng nói chánh pháp, tất cả đều tiếp thọ sự giáo hóa của con, làm cho tất cả những người nghe pháp đều được đắc đạo giải thoát. Thành khẩu nghiệp tức là làm sao mình cố gắng mình học, mình hiểu được chánh pháp, mình giảng nói cho ta nghe. Mình phải đủ năng lực thì mình mới có thể giúp các thầy hoằng dương chánh pháp. Bởi vì các thầy ở trong phạm vi hạn hẹp trong chùa, các vị ra ngoài đó luôn luôn có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Nhiều khi tiếp xúc với những người khác đạo, tức là mình kêu là ngoại đạo, thì giả sử trong những việc đối đáp hay là những người ta cật vấn mình, hay người ta có thể nghĩa là khiêm khích, nghĩa là khiêu khích mình, thì mình phải đủ cái bản lãnh để mình trả lời. Nên lúc mình phải đại diện các thầy để mà nói chuyện với họ, thì mình không ú ớ được cái sự mình hỏi gì tự nhiên mình nói nó trật lắc đó, thì họ đâu có kính trọng, đâu có kính ngưỡng đạo mình. Như vậy họ là càng khải càng gỡ khởi tâm hiền khích, họ nói trời ơi tưởng Phật pháp là gì thế, mấy ông này dốt nát gì này, không biết không họ đến chùa học cái gì. Thành ra mình làm sao cho ngoại đạo nó nể mình bằng cách mình phải học giáo pháp mà được. Con dùng ý nghiệp nhập định quán sát, phân thân khắp pháp giới, tùy căn cơ mà hóa độ chúng sinh, không bỏ sót một ai. Đây là các vị mà mình tu đến trình độ mình có thể dùng cái thần lực để mình đi khắp mười phương đạo Phật sự. Con phát nguyện này, niệm niệm càng tăng trưởng, giống như hư không, chẳng chỗ nào chẳng đến, hành trì vô tận, đến cùng tận vị lai, thân không mệt mỏi, tâm không nhàm chán. Đây là nguyện rất là quan trọng. Tức là thành Bồ Tát hạnh không bao giờ mệt, mà không bao giờ nhàm. Cũng như Đức Quan Thế Bồ Tát, Ngài đã từng làm cái Phật sự này vô lượng kiếp rồi, mà Ngài đi khắp mọi nơi trong một niệm, khắp ứng hiện khắp mười phương để mà làm tất cả cái Phật sự. Ở ngoài biển Long Hải, Ngài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đã tới liền cứu được những người thiền nhân này, hay là bất cứ chỗ nào, thấy không? Mà không bao giờ mệt mỏi. Cặp quý vị không thấy bây giờ nhăn nhó, trời tao làm mệt quá rồi. Tôi cũng tha nha, cũng cầu quý vị phải, các con cũng ngạc cứu như thầy nãy chuối, không chịu gì. Đức Quan Thế Âm không gì đâu, mình cúng là bây giờ mình cúng tính Ngài, mình cảm ơn Ngài, chứ còn Ngài đâu có gọi gì đâu. Mình gặp đức tượng Ngài, mình xá, các Ngài cũng chẳng thấy là vui, mà mình nhìn về thì Ngài cũng chẳng buồn. Thế những người đó tự tại, còn mình không được đâu. Mình ai xá mình mừng lắm, trời ơi, trong lòng khắp khởi. Ai nghinh mình, trời ơi, xót xa, trời ơi. Thế bây giờ mình thành phố. Thế đó phải được, tự tại như các Ngài này nè. Thế này bây giờ cái câu này quan trọng. Trang số 79, cái câu này thầy muốn, Đức Thầy muốn nói vì nghe đây. Đức Phật lại bảo bà Vi Đề Hy, nên biết ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời quá khứ, hỷ lai và hiện tại. Nghe rõ chưa? Đây là có Đức Phật nói với bà Vi Đề Hy rõ ràng. Ba thứ phước này nè, quý vị nào đọc qua đó, là chánh nhân tịnh nghiệp. Quý vị muốn tu vãng sinh cực lạc, vì không thể bỏ Bồ Tát hạnh được, quý vị phải tu phước, và đó là chánh nhân tịnh nghiệp của các chư Phật trong ba đời. Các ngài khi tu nhân mà muốn vãng sanh về tịnh độ đều phải tu ba thứ phước này. Thật ra nếu mà nói chuyên môn niệm Phật mà được vãng sanh thì cái đó lối giải thích khác, không phải là giải thích của lối theo Quán Kinh. Bởi vì mình quá chuyên môn, chú trọng đến kinh A Di Đà, mà A Di Đà cũng đâu có nói là niệm Phật vãng sanh liền đâu. Làm sao? Nếu mà chúng sinh không đủ thiện căn, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên, cũng không vãng sinh cực lạc. Bởi vì kinh A Di Đà quá ngắn, cũng như là mình viết một cách cô động lại những cái tóm tắt là cái ý tưởng của một cái bộ pháp lớn, nhưng mà chỉ dùng một vài trang làm sao nói hết được. Đức Phật nó tóm gọn lại trong những cái câu rất là xúc tích, rồi mình quên câu đó, mình cứ nói mình cứ quên mấy cái câu đó, mình cứ nhớ vô nhất tâm bất loạn, thì chữ bốn chữ đó nó làm thành ra cái sự giải thích càng ngày nó càng đi sâu vào trong cái bên thiền tông. Mà quên là phải tu phước, phải phát bồ đề tâm. Bây giờ nói Ngài Thiện Đạo muốn mình điểm hợp hay là muốn mình quan tưởng, thì bây giờ đó tại sao Ngài Thiện Đạo chọn quyển Quán Kinh để chú giải mà không chọn kinh A Di Đà hoặc là không chọn kinh Vô Lượng Thọ? Là bởi vì kinh này nó rốt ráo cho cái sự vãng sinh, là có chín phẩm phân biệt rõ ràng. Và trong cái kinh này nói rằng cái người mà cực ác vẫn được vãng sinh, trong khi kinh Vô Lượng Thọ cũng nói về ba phẩm vãng sinh nhưng mà hoàn toàn không có đề cập đến người ác. Thành ra khi quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ đó thì quý vị thấy rõ ràng toàn là người thiện vãng sinh không à. Thành ra tại sao phải chọn quyển kinh này, là bởi vì như vậy cái quyển kinh này mới rốt ráo nói hết bổn nguyện của Đức A Di Đà. Cái kinh này đó nó nằm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó chỉ một đoạn thôi. Mình dùng cái này để mình tóm tắt cái ý tưởng của Ngài Thiện Đạo, và mình cho cái mục đích của cái phong minh tịnh độ phải là sao để được vãng sanh. Cái quyển Thủ Lăng Nghiêm kinh này đó mục đích là tiên Phật thuyết cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thì Đức Phật nói về tiệm thứ tu hành, thì trong đó có một đoạn ngắn là về niệm Phật. Thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà có hai vị thị giả. Người thứ nhất là Ngài Quan Thế Âm, Ngài thứ nhì là Ngài Đại Thế Chí. Thì quý vị biết rằng Ngài Quan Thế Âm là có duyên rất lớn với cõi Ta Bà này. Ngài thị hiện làm Phật sự uy lực rất là lớn. Thành ra trên cái cõi Ta Bà này, cái uy lực của Ngài lớn hơn cả Đức Bổn Sư. Thường thường thì niệm Quan Thế Âm nhiều hơn là niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà cái người mà thị hiện để xiển dương tịnh độ ở cõi Ta Bà này không phải là người Quan Thế Âm mà là người Đại Thế Chí. Mà khi mình niệm đó, mình ít khi nào để chú ý đến ngài Đại Thế Chí lắm. Ngài Đại Thế Chí thị hiện rất là nhiều lần trong tịnh độ Nhật Bổn cũng như ở tàu. Nhưng mà làm Phật sự mình giảng pháp thì người mà biết được pháp hơn ngài Đại Thế Chí là ngài Ấn Quang, là ngài Pháp Nhiên, ngài là Nguyên Không. Nguyên Không thì nhớ chữ Nguyên mà Pháp Nhiên là hoặc là Pháp thì hiểu là Nguyên Không. Nhưng mà mình không bao giờ được. Và đây là một cái ngài xuất hiện ở trong Pháp Hội Lăng Nghiêm là để xỉn dường Pháp Môn Niệm Phật. Mà Pháp Môn Niệm Phật này chính là chủ yếu của ngài Thiền Đạo muốn giảng. Và đồng thời có một vị Đại sư Minh Pháp Tướng Tông là bên Duy Thức Tông, là ngài Huyền Tráng Đại sư, cũng là dịch kinh A Di Đà nhưng mà dưới cái tên khác. Tên này cứ là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Thì phải dùng ba cái tư liệu này là ngài Thiền Đạo Viên Thông Chương và cái quyển Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh này để làm bằng chứng rằng pháp môn mà ngài Thiền Đạo muốn xiển dương là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cách nào? Rồi mà qua nữa đó thì đến ngài Thân Loan. Thì bây giờ mình đọc cái kinh Viên Thông Chương. Viên Thông là kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn. Tức là trong tiếng Hán là đồng tu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch rằng: con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Bây giờ để ngừng lại chút. Khi mà Đức Phật hỏi về mà các vị Bồ Tát nè, hay các vị đệ tử có cái tâm đắc gì và cái pháp môn mình tu, thì có 25 vị Thanh Văn và Bồ Tát đứng ra bạch với Đức Phật về cái tâm đắc, cái cách sở tu của họ, cái đường lối tu của họ để họ chứng đắc viên thông. Thì ngài đầu tiên là sắc, thanh, hương, vị, xúc và cái gì tiếp tục. Thì đến cuối cùng đó, trước khi ngài Quan Âm là người trình bày cuối cùng là pháp môn đó, pháp môn ngài Văn Thù lựa chọn là nhĩ căn viên thông đó, thì trước đó có ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc trình bày cái đường lối tu về thức của ngài để mà đắc viên thông. Rồi sau ngài Di Lặc là đến ngài Đại Thế Chí. Rồi sau ngài Đại Thế Chí trình bày là ngài Quan Thế Âm. Thành ra đáng lẽ nếu mà theo nào thất đại là gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, kiến. Tức là thức đại, đỉnh kiến đại. Thì ngài Đại Thế Chí này là tu về kiến đại. Rồi sau đó là đến nhĩ, không? Tức là nhĩ căn viên thông. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát trình bày xong thì ngài Đại Thế Chí bước ra. Pháp Vương Tử, tức là con của Pháp Vương. Tức là cái này là cái chữ này đặc biệt chỉ do những vị đẳng giác Bồ Tát mà sắp bổ thành Phật. Pháp Vương Tử dù như nó văn thù sư lỡ Pháp Vương Tử, tức là đẳng giác Bồ Tát. Bây giờ cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn. 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn có phải 52 vị Bồ Tát nào đồng tu pháp môn nào? Những cái vị chép có ai giảng kinh Lăng Nghiêm ở đây chưa? Chắc phải ít giảng Lăng Nghiêm bởi vì nó quá lớn mà nó quá dày mà nó khó. 52 vị Bồ Tát không phải là 52 người, nhưng mà 52 người đại diện, tức là từ sơ tín cho đến thập tín là 10 người phải không? Rồi sơ trụ, thập trụ 10 người nữa. Rồi sơ gì? Sơ hạnh cho đến thập hạnh. Rồi sơ hồi hướng cho đến thập hồi hướng. Rồi đến sơ địa cho đến thập địa là 50 người phải không? Đúng không? Rồi gì nữa? Đẳng giác Bồ Tát. Và một cái vị trước cái đẳng giác Bồ Tát là một cái địa vị là càn tuệ địa. Tức là 52 giai vị. 52 người cùng tu một pháp môn. Pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật. tức là chứng tỏ rằng sao? Tất cả Bồ Tát đều phải tụ Phật môn niệm Phật, chứ không phải 52 người nào hết, mà 52 giai vị, tất cả Bồ Tát từ sơ tín cho đến đẳng giác đều tu một pháp môn độc nhất là pháp môn niệm Phật. Thực sự đó, Ngài Văn Thù tuyển chọn cái nhĩ căn viên thông của Ngài Đại, của Ngài Quán Thế Bồ Tát, pháp môn đó chỉ thích hợp cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này mà thôi. Qua một thế giới khác, pháp môn nhĩ căn viên thông không thích hợp. Nhưng mà tất cả các thế giới, tất cả các cõi, dù là có nhĩ căn hay không, có những thế giới họ không có lỗ tai. Ở đây đó, lỗ tai mình thính nhất, con mắt mình nhìn, nhưng mà lỗ tai mình nó nhạy hơn cái con mắt. Ví dụ bây giờ mình đây phải không, ngồi cách phòng, mình đâu thấy bên kia làm gì, nhưng mà con nói rì rầm làm nghe lỗ để lỗ tai mình nghe được á. Cái lỗ tai mình nó xuyên qua chất tường được, nghe qua xuyên qua tường, nó kêu con mắt đâu nhìn qua cái tường nữa đâu. Thành ra cái nhĩ đó đối với chúng sinh khỏi Ta Bà nó đặc biệt, loài người là cái lỗ tai đặc biệt. Dĩ nhiên là cái loài chó là dơi nó còn nhạy hơn mình nữa, nhưng mà nó tệ cái nó không biết nghe phá. Là so trong những loài biết nghe phá thì loài người mình cái lỗ tai là tương đối lợi sắc bén rồi. Đang Ngài Văn Thù mới chọn nhĩ căn viên thông cho chúng sinh khỏi Ta Bà để tu, nhưng mà khi mà đưa vào để tu nhĩ căn viên thông thì thởi ơi, mình tu không được, quá khó đi. Thành ra đưa Ngài Đại Thế Chí đứng kế bên Ngài Quán Thế Âm để nói về pháp môn niệm Phật, chứng tỏ rằng nếu mà ông tu nhĩ căn viên thông không được thì còn có pháp môn kế bên đây là niệm Phật. Thành ra mặc dù nói nhĩ căn viên thông, nhưng mà Đức Phật mật ý là chọn pháp môn niệm Phật trong Kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải là chọn nhĩ căn viên thông. Chỉ căn viên thông cho những người có căn cơ rất là thượng, tức là trình độ rất là cao, không phải là tất cả chúng sinh đều tu được. Trong khi pháp môn niệm Phật là từ sơ tín cho đến đẳng giác đều tu, thành ra mật ý là chọn cái pháp môn niệm Phật này. Mà niệm cách nào? Thì bây giờ Ngài Đại Thế Chí mới bạch Đức Thế Tôn, bạch Ngài Bổn Sư: con nhớ hàng xa kiếp trước có Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sâu hết là siêu nhật nguyệt quang, dạy con phép niệm Phật tam muội. Từ Vô Lượng Quang cho đến siêu nhật nguyệt quang, 12 Đức Phật kế nhau ra đời, hiểu là Vô Lượng Quang, là Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang, Vô gì đó, Hoan Hỷ Quang gì đó, thì 12 hiểu. Thì 12 vị Phật này là ai vậy? 12 vị Phật này là một vị hả? Là Phật A Di Đà. Đây là 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thành ra nói 12 vị Phật, nhưng mà thật sự chỉ có một Phước Phật là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bổn sư của Ngài Đại Thế Chí. Thành ra ngầm ám chỉ đây là tất cả thực Phật, tất cả các Phật đều là Phật A Di Đà hết. Là Phật A Di Đà bao trùm tất cả các Phật. Mình thấy cái kinh nó nói, mình đọc mình không hiểu, mình bây giờ mình giải thích mình thấy nó ngầm một cái hiểu nghĩa cao siêu. Tức là tất cả các Bồ Tát đều tu niệm Phật, và tất cả các Phật đều là Phật A Di Đà hết. Bây giờ dạy cho con phép niệm Phật tam muội. Mình nghe đến chữ niệm Phật tam muội mình đồ chắc khủng khiếp, chắc làm sao còn tu nổi đây. Thưa quý vị, niệm Phật tam muội này tu rất dễ, mà tất cả người ngồi trong đây đều có thể tu được dễ dàng. Đây nè, khóa đây. Vì cho ví dụ, cho hai lần ví dụ lẫn. Ví như có người, là một người nào đó, hai người, một đàn thì chuyên nhớ, thì một đàn chuyên nhớ, một đoàn chuyên quên, tức là hai người, một bên thì ngày đêm nhớ tới người kia, nhưng mà người kia thì chẳng bao giờ nhớ tới người này. Có chuyện hôn giảng xảy ra không? Chắc có đó. Những chương trình bí đát đó. Thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng là không thấy, dầu gặp cũng là không gặp, dầu thấy cũng là không thấy, đúng hơn ha. Dầu gặp cũng là không gặp, dầu thấy cũng là không thấy. Đây nè, tức là bây giờ nếu mà có hai người, đây là ví dụ, Người này thì nhớ người kia ngày đêm, cái là suy tưởng mơ tưởng người kia. Còn cái người kia thì chả bao giờ nghĩ đến người này. Thì bây giờ hai người gặp nhau thì cũng như không gặp, mà thấy nhau cũng không thấy, đúng không? Có phải vậy không?
Đúng vậy.
À, là những người trong nạn nhân đó đâu nói thì nghe. Thì cái đó là mặc dù đối diện nhưng mà bất tương phùng, vô duyên đối diện bất tương phùng, nhìn nhau không giống như không nhìn nhau, phải không? Nhưng bây giờ là nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng. Cho nên từ đời này sang đời khác không bao giờ cách xa. Nếu mà hai người, người này nhớ người kia, như người kia nhớ người này, niệm niệm nhớ nhau, đang khắc mãi vào tâm niệm như hình với bóng, thì hai người đó không bao giờ xa nhau. Cái này là có những cái chứng cớ rõ ràng. Bà Vi Đề Hy và ông Tần Bà Sa La là một thí dụ điển hình, là hai người này là vợ chồng rất nhiều đời. Thành ra tại sao mà bà thương ông đến như vậy, chứ không phải mà chỉ như mới gặp nhau lần đầu tiên hay là một hai đời dễ lắm tục xong. Xong đây họ không khó sẵn sàng chết, họ sẵn sàng hy sinh tính mệnh, họ sẵn sàng làm tất cả những việc gì mà không phải bỏ cái đối tượng của họ. Cái này nó có lợi cũng có hại, phải không? Dĩ nhiên như bà Gia Du Đà La và Đức Bổn Sư mình là thiện tri thức của nhau, hai người làm vợ chồng nhưng nó giúp nhau tu hành. Và câu chuyện này của Đức Bổn Sư và bà Gia Du Đà La có ghi trong kinh Đại Bát Nhã đó, không? Tự nhiên nó ghi càng đọc càng thấy lạ lùng, là đạo Phật không bao giờ mà từ bỏ cái tình cảm đó, mà không sợ hãi cái vấn đề mà làm bạn với nhau. Khi họ làm bạn thì họ xây dựng cho nhau thì cái đó là quá tuyệt diệu rồi. Còn vô mà để cắn đắng cãi cọ nhau hay là để làm khổ cho nhau thì cái đó thiệt là mò với là Phật. Thì hiện tại cái đó mình phải tự làm sao mà tu Phật Pháp, làm sao phải tình cảm hai bên càng lúc càng tốt đẹp. Chứ tu mà nó là giống như mà có cái cô nào mà nói là anh không tụng kinh thì tôi ly dị đó, thì cực quá đi mất. Ông cứ nói không nên áp buộc ông chồng như vậy. Phải cho ông tự tâm ông phát rồi ông kính Phật, ông thờ Phật, chứ đừng bắt kiểu ghế. Rồi ông giao tụng kinh, ông nhìn Đức Phật có kết quán hợp như vậy. Ông thật. Ông sợ đi, ông nhìn mà ông hổng hợp, thấy không? Ông sợ ly dị, nhưng mà do ông thấy ông Phật làm cho ông phiền, thấy không? Thì bởi vì đây là một cái khóa để tu thôi chứ giỡn sao? Đây nè, bây giờ mình đơn giản ý chính. Thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu còn trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì. Nếu còn nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Thì đây là nói hồi nãy là hai người thì nó xa. Việc tiến gần bước nữa thì lấy mẹ với con. Thật sự thì thấy đúng là cái hình ảnh nó rất đúng, mẹ với con. Chứ còn vợ với chồng cũng chưa chắc. Nhất là vợ chồng ở nước Mỹ là thôi nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cái gì vậy? Ở đây bởi tại sao mà cái vấn đề mà ly dị hay là như nó dễ dàng, là bởi vì cái bản ngã tôn sùng đến quá độ. Bên nào cũng thấy mình nghĩa là mạnh hơn bên kia. Rồi thay vì mà hy sinh cho nhau thì trở thành nó chống bán nhau, nó mất cái sự hy sinh, không còn ý nghĩa hy sinh của hai cái vợ chồng, không còn biết hy sinh cho nhau nữa. Là thôi, người ta tiến bước thì mình lùi bước chút xíu để ngay từ khi nào ta bình tĩnh là mình giải thích ta nghe, không bùng 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 bùng. Bởi vì sao vậy? Dễ dàng lắm, xong dễ dàng. Mà còn nhiều khi tranh giành tài sản nữa, đem ra tự nhiên biến thành kẻ thù. Cái đó là một sự đau bi đát của cái xã hội văn minh. Chứ mà không bà mình xưa cha mẹ để đâu đặt để đó, là cố gắng ở mặc dù không phải hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình thấy đứa con những hy sinh cho đứa người chồng, hy sinh cho đứa con, nhưng mà giờ không đâu khó gì đâu. Thế nên những gia đình mình ly dị đứa con rất đau khổ, mà thường thường nó ai hư nó phạm pháp dễ dàng, nó không còn tin ai nữa. Bởi vì cha mẹ nó không tin nó, mà mình tin ai nữa giờ. Thành ra đó là một cái vấn đề, mình không hy sinh cho người khác, mình chưa còn biết đến mình còn mình đau khổ. Mà xã hội này cũng không có dạy cái đó, mà chỉ dạy cái bản ngã. Ai cũng thấy bản ngã mình đấy. Tất cả những gì đều là tên sùng bản ngã. Bây giờ đứa con mình dám tát nó, khỏi dám đi. thì đứa trẻ lên cái bản ngã rất lớn. Ví dụ thầy có thí dụ mà thầy cứ nói hoàn chuyện nó chán, như thầy ở bên Maryland cách gần 30 năm, lúc mà mới vào nước Mỹ chừng 2-3 năm, con thằng nó đưa ba má ra tòa, nó nói là ba má nó giáo dục nó không đúng như ý nó muốn, nó đòi bồi thường. Hai ông bà phải bồi thường cho nó, lúc đó đòi 300 ngàn, ở lúc đó 30 năm về trước là khoảng chừng biết một khoảng triệu bây giờ hay nhiêu đó. Bồi thường thiệt hại nhá, làm hư cuộc đời. Đem ra tòa đàng hoàng, luật sư nói chuyện với ông bà má, má, má nó chứ mà không nói chuyện nha. Thôi một Phật thì thôi, bây giờ thì cái xã hội nó như vậy. Thì năm mình bây giờ mình có đứa con ở xã hội này thì nó phải theo trào lưu đó, thì mình cũng đau khổ. Bởi vì mình sao, gia đình mình bị phấn khổ não là cái mình là Đông Phương, mình có đứa con ở Tây Phương, Đông Phương xung đột, luồng tư tưởng không có thích hợp nhau. Thì dĩ nhiên bây giờ mình tìm cách mình phải dung hòa chứ sao giờ. Mình đừng có thích ứng với nó, chứ nếu mình bây giờ mình không có thể từ chối cái hiện thực được, và mình không có thể bắt nó 100% điều năng khỏi có được. Giờ mình nó được, nó mà được 10% Việt Nam là mình cũng mừng lắm đó. 10% Việt Nam mình mừng lắm đó. Thì bây giờ mình ở đây, thì bây giờ trở lại mẹ và con. Thật sự thầy thấy hình như trừ một vài bà mẹ bị bệnh thần kinh thôi, giống như bà Mỹ nào bà dìm bà, như trấn nước 5 đứa con mà cho chết trong cái bụng tắm á, bệnh thất xác là không phải ở đâu đó phải không? Thỉnh qua như thầy nói, cái con bé 15 tuổi mà nó giết người là thú vui của nó, thì nó là psychopath, bị bệnh tâm thần rồi. Chỉ như những người mẹ đó mình nóng tính, nhưng mà thường thường những mẹ bình thường, những người mẹ mà có cái tình cảm phải không, thì thầy thấy bà mẹ là cũng thương con mà không hy sinh cho con. Nhưng mà nó con chịu à, mẹ qua con, nhưng mà con cũng trở lắm. Con qua mẹ thì ít lắm. Thành ra mới lấy ví dụ này nè, mẹ nhớ con nhưng mà con đâu có nhớ mẹ gì đâu. Con còn trốn tránh, còn gặp mặt mẹ còn khó chịu. Nhất là mấy bà già, mẹ già lụm cụm rồi thấy sợ, bà gì sợ cũng chết sớm chưa rồi, thấy bực mình ví dụ vậy. Nhất là nếu mà ở mà chung với dâu nữa rồi phiền nữa. Con bà bên New York cũng kêu thầy vấn đề đó. Hồi trước thì nó lấy vợ, trời nó có hiếu vô cùng. Sáng nào mà nó gặp mặt mẹ nó cũng hỏi thăm rồi mẹ con sao hôm nay. Khi mà lấy vợ xong rồi mẹ con, đứa dâu coi bà mẹ như không ra gì hết. Thằng trai làm lơ bà mẹ luôn. Gặp bà mẹ không thèm chào luôn. Bà tắm cho cháu nội bà, dâu nó hất ra. Nó nói là cũng như là làm dơ dơ bẩn, làm con nó bệnh, làm con nó dơ. Bà tuổi thơ mất như thế gặp bà, kêu con dâu là bà leo lên phòng bà đóng cửa lại. Thì đó là một cái bi thảm xã hội. Cho nên khi mà mình gặp dâu hiền thì đỡ ha. Cho nên nó cũng có duyên ha. Rồi bây giờ con trai nó cũng không có nói chuyện bà, thì bà cũng buồn, cũng tội nghiệp. Cho nên là các thầy chịu khó lắng nghe Phật tử ở mười phương kêu vậy. Thấy không? Tâm sự không? Cũng khổ không? Làm thầy cũng thấy mình thấy người ta khổ, mình không giao giúp đỡ gì được cũng mà. Chứ bây giờ biết sao giờ ăn uống thôi chứ sao vậy? Thôi nó có đi chùa niệm Phật thì thôi chứ bây giờ biết sao? Dạ.
Có khi nào cái đó là nhân quả không thầy?
À, thì dĩ nhiên mình nếu mình nói nhân quả. Nhưng mà thầy, mình thấy như vậy, mình không thể đổ thừa cho nhân quả không được. Nếu mà giờ thực sự Đạo Phật là bình giảng nhân quả, nhưng mà Đạo Phật mình không nói một cách nhân, một cách tiêu cực. Bởi vì nhân quả nó bao gồm cái sự mà có cái động lực mình có chuyển đổi nó được. Chứ không phải là mình không có thiết định là định luật. Tức là cuộc đời nó định luật, nó nghĩa là cái nghiệp nó an bài, những gì ngồi nó chịu trọng, không phải. Cái định luật đó, thiết định luật là của nhà Nho. Phải không? Thí dụ như nói trong Kiều đó, bắt phong trần phải phong trần, cho thánh cao mới được phần thánh cao. Cái là ông trời bắt mình phong trần thì Kiều phải chịu phong trần thôi. Còn khi nào cho nàng trở lại thanh cao thì ngàn Kiều mới trở lại thanh cao được. Thì là ông trời bắt là thuyết định mệnh của nhà Nho. Nhưng mà mình không tin cái đó. Mình biết là có nghiệp, có cái luồng nghiệp lực, nhưng mà đồng thời mình có thể chuyển nghiệp. Là bằng sao? Mình làm thiện sự. Thiện sự là một cái nghiệp lực đi ngược lại với ác nghiệp. Thì nó luôn luôn có một sự mình cần dynamic, chứ mình không phải là static. Và nó cứ đừng có hiểu lầm cái nghiệp nhà Phật là có thủ nó đến đưa dao nó đưa cái đầu xuống. Dạ, dạ con đứng đây được, dạ con chịu chết. Không có. Đạo Phật không vậy, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật bí vị này thì giảng kinh về giới vua già giới năm 2003 rồi là Bồ Tát đôi khi phải hùng mạnh, đôi khi phải dùng sức mạnh và bạo động. Ví dụ như gặp một ác vương, một cái độc tài chuyên chế gì nó áp đảo làm dân quân chúng tan tháng, thì cái người đó phải tìm cách, cái người xuất gia đó tìm cách lật đổ chính quyền ác độc. Nếu mà nói vậy, ôi mấy thầy làm chính trị ghê quá, nhưng mà trong Bồ Tát đạo cho thì nó tại sao thầy nói đó. Chùa Thiếu Lâm là phái một cả 1000 tăng chúng mà giỏi cao thủ võ nghệ mà đi giúp vô Đường Thái Tông, là cái ngài trụ trì của chùa Thiếu Lâm lúc nhìn ông Đường Thế Dân là biết ông này là một minh quân, ông này sẽ làm cho lóng thành như Phật pháp. Còn nếu không già được nghiệp vậy thôi, chúng tôi là tu hành chỉ tụng kinh niệm Phật trên chùa sao thôi, ngài đi truyền cho khác chúng tôi không giúp được. Thì dĩ nhiên nói được câu đó, nhưng mà giúp được đó không có cải đổi gì xã hội, vận mệnh xã hội. Nếu mà như đối thủ của Đường Thái Tông là một tên ác, một tên bạo ác mà nó chiếm được đến chính quyền, thì lúc đó là Phật giáo sẽ nguy cơ và quần chúng sẽ đau khổ vô cùng.